Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Quý vị đang đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Phương Quỳnh xin được tóm lại cái Phương Quỳnh xin được tóm lại câu chuyện về
Dạ vâng, Nhã Quyên và Phương Quỳnh xin kính chào trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, Bích Ti trở lại chương trình cùng với Phương Quỳnh và Nhã Quyên, và Bích Ti xin kính mời các quý thính giả đang nghe chương trình xin gọi vào đài để đóng góp có ý kiến của quý vị với lá thư của anh Phương Nguyễn. Và bây giờ cô mời Phương Quỳnh.
Dạ vâng, quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và ngày hôm nay thì có lá thư của anh Sơn Nguyễn cũng như là đã được cô Bích Ti đọc trên đài. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho anh Sơn Nguyễn trong cái bức thư ngày hôm nay. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, có một vị thính giả đã gọi vào. Nhã Quyên, Phương Quỳnh xin kính mời. Dạ Nhã Quyên, Phương Quỳnh xin chào ạ.
Dạ Nhã Quyên, cô Bích Ti.
Dạ.
Dạ.
Dì nào đây?
Dì à, Tư.
Dì Tư.
Dạ.
Dạ chị Tư khỏe không, dì Tư?
Dì Tư mấy hôm cô bộ mà trốn nắng đó, thì nắng nó xây sẵn lắm. Nắng rất rất hơi với Tư ở đây á. Dạ, tới 95, 97 độ. Đi chùa Đạo Quang mới về nè, Bích Ti.
Dạ, bây giờ dạ, đi gần trăm độ rồi dì Tư ơi.
Dạ, mà bữa nay rầm mà. Đây này đi chùa đông lắm. Không có dạ, chỗ này á. Vậy dạ, thôi dạ, dì Tư cũng xin chào quý vị nghe trên đài. Với cô như Hương Quỳnh hả? Mới quá, chị Tư cũng mới luôn. Xin chào cô, hai cô làm việc rất là lưu loát.
Xin chào dì Tư.
Xin chào quý vị và nghe trên đài. Dạ, dì Tư có đôi lời như thế này. Là không dám khuya mà không dám bảo, nhưng mà thành thật nói. Mình ngó lên á thì thấy vợ mình nó thích cái người đó, ngó xuống mà mình thích con mình, tại sao cái thích của mình rồi đi bỏ nhà đi, không nên. Cô Nhã Xuân nói đúng tiếng Pháp ạ, chị quá tôi làm mê rồi, chụp là cô làm phốt đẹp quá. Nếu mà cô Nhã Xuân nói là nãy là cái lực từ bên Pháp, nhưng mà lực bên Mỹ cũng vậy, mình ghen. Mà tại sao mình ghen với một cái người bạn mình mà mình không đuổi nó được, mình chắc nó vô được, mình phải đuổi nó ra. Ông ơi, gia đình của tôi đang bối rối. Mà tâm sự của tôi thôi, anh đừng có tới nữa. Giờ tâm không, mình đưa tiền cho cái cô đó xài tả luôn rồi, cô ở nhà mình là mình đi ra mình kiếm nhà khác ở. Cái là lỗi xảy của cô kia, sao là của lỗi của mình. Lỗi của mình đó. Mình ghen không ra mặt. Dạ, ghen âm thầm vậy không nên. Đau lắm, đau đất lắm. Dọn về đi cháu. Dọn về nhà lại. Mình thương con, mình thương vợ, mình cho người khác thương uổng lắm. Mình đem cho tiền người ta xài hết nữa. Mình đau khổ làm gì, mình về. Mình lo cho con. Còn cô kia không lo cho con. Thì để, cũng như Giả Xuân nói hồi nãy rồi. Để cho cổ khổ mà thời gian là cô không phải giết. Không nên đi, trở về đi. Mình đi được, mình về được, mà nhà của mình mà. Đó, chị Tư nói cái chú mà bạn của mình có quyền tắt cái chú đó lại chơi với mình, biết vợ mình, biết con mình. Chú làm bộ xe tới ôm con mình, làm ngó vợ mình không, mình tức cái chỗ đó đó. Có thể. Thôi bây giờ chị Tư cũng có đôi lời để xuống cho cái gì lên. Nhã Quyên ơi, cảm ơn nhà tôi như Quỳnh, cái gì đó, Phương Quỳnh. Và với cô Bích Tư khỏe mạnh nha.
Dạ.
Dạ, ví dụ nghe trên đài dì Tư rất là thẳng như thế, nhưng mà nó theo Pháp. Bên Mỹ cũng vậy, mình đã ra nhà đi rồi thì lỗi tại mình. Mình ghen, mình nói không được, mình đi là lỗi tại mình, thì không có lỗi ai hết á. Dạ. Bây giờ mình trở về, mình ôm con mình, mình thương giúp vợ mình không được thưởng thức ôm con mình nó sướng hơn là mình nhớ con mình mà bỏ vợ rồi như thế này nên các cô đừng cho tiền xài nhiều nữa. Mấy tiền lương mà tháng không đủ thì người ta nhiều thì họ khổ rồi họ không có sung sướng đâu. Vậy thôi ha, chị Tư không có thua gì. Chị thật nói đó bên kia ơi.
Dạ, dì Tư có lời khuyên nào cho mấy bà không dì Tư ơi? Bởi vì theo Pitty thấy là tâm lý mấy ông cũng có thích nghe mấy bà vợ mà cằn nhằn tối ngày đâu. Nhiều khi mấy ông bảo là điếc tai quá, nói hoài, bà vợ mà không im mồm. Thành ra là mấy ông ở bên này mà đụng đến vợ là coi như bị tù nữa. Thành ra mấy ông bỏ đi trước còn hơn là đến lúc nào mà nóng giận quá rồi mấy ông đánh vợ một cái là coi như là chết, mất hết tương lai luôn đó dì Tư.
Đúng,
nhiều
đúng.
Họ nghĩ như vậy đó, dạ.
Dạ, bên Mỹ này á, dạ, bên Mỹ này bên đàn bà cũng ít lắm. Đúng rồi, tới một cái rồi có chuyện đó. Nhưng mà, tích làm gì, mình làm mình thấy mình xui xẻo, mình đi xe đụng xe rồi, để tích cái xuống đập cho thằng lái xe đụng mình sao? Mình phải kêu lính lợi xử chứ. Là mình là lính này, chính là mình chính mà. Mình tự lấy đồ nhịn đi. Chỉ nhịn chỉ nhẫn đi. Dạ, không biết đạo Chúa cũng vậy, đạo Phật cũng vậy. Không phải gì tôi nói là đi chùa đẹp xe, nói là tôi nghe ông ta Định Đức, ông nói vậy, ông chùa Liên Ba, ông nói vậy là tôi học theo. Em đã đụng xe rồi xuống, đụng xe tao hư rồi tắm thành cho tôi bời lên tắt mình đó, nó có biết cái gì đâu. Thành Anh cũng vậy, nó chơi cái chú gì đó, à, dấu tên đó. Về nhà mình, ôm con mình, còn vợ mình không nói, mình không thành vấn đề. Mình nghĩ là cái người của tạm thời chung, không phải mình dám nói nặng đâu. Nó bữa nay nó thương mà ngày mai mốt mình thương con khác, mình đâu có biết được. Mình tôi không biết ai hết á. Còn trẻ đó mà, ôm con mình cho nó học hành sáng láng lên. Còn vợ mình muốn chi cho cổ đi làm đi. Cô nói đúng, kêu lại em muốn đi làm cho đi làm, cho họ cực khổ một thời gian. Còn mình cực khổ với con mình sướng hơn, thấy vợ mà thấy con sướng hơn đó. Anh là bên kia ơi.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ. Vậy thôi nha. Dạ. Vì dạ bà Ti làm việc ngày xưa được hạnh phúc nhiều. Dạ. Ví dụ như trên đài cũng được hạnh phúc nhiều. Dạ xin chào.
Dạ cảm ơn
dì Tư. Dạ cảm ơn dì Tư gọi bà. Và chúc dì Tư và chú Tư một ngày Father's Day thật là vui vẻ hạnh phúc nha.
À, cảm ơn bà Ti. Dạ.
Dạ cảm ơn dì Tư rất là nhiều.
Dạ bye.
Dạ, Phương Quỳnh, Nhã Quyên cũng như cô Bích Ti xin được mời vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Dạ, Bích Ti xin mời.
Dạ, hello.
Chào.
Dạ, chào chị. Dạ, xin chị cho biết quý danh.
Dạ. Chào Phương Quỳnh, chào Nhã Quyên. Mình tên Nguyên á. Mình gọi từ Seattle á.
Dạ, xin mời chị.
Dạ, Bích Ti xin lỗi, có nghe rõ không vậy?
Dạ, nghe rõ. Có tiếng ồn hả chị hay sao?
Tại vì có một cái iPhone đang gọi vô nhưng mà mình không có bắt bên đó, chắc chút xíu là nó hết bây giờ.
Dạ vâng, dạ xin mời chị.
Mình nghe cái câu chuyện đó thì tự nhiên cái mình nghĩ lại cái thời mà mình cũng còn hai mươi mấy tuổi. Mình chỉ kể cho cái anh Sơn nghe thôi nha. Tại vì cái tuổi trẻ đó ai cũng mắc phải cái sai lầm, nhất là những người con gái hay những người đàn bà còn trẻ, họ dễ mắc phải cái sai lầm. Tại vì người đàn bà người ta yêu bằng cái lỗ tai, mà người ta gặp những cái người đàn ông mà ngọt á, dù là mình biết mình có chồng rồi mình cũng dễ bị đổ đó. Hồi xưa lúc mà ông xã mình đi làm xa đó thì ông xã mình cũng có những người bạn thân rồi, nhiều khi nhà mình nó bị cháy bóng đèn này kia, cái mình gọi qua tiểu bang bên kia mình nói anh ơi, nhà mình cháy bóng đèn này mà nó cao quá em không có thay được. Cái ông nói thôi được rồi, để hồi nữa anh kêu thằng kia đến nó thay bóng đèn dùng cho. Tại vì ông xã đi làm cứ 2-3 tháng, có khi ông đi qua đến Đức ông làm thì đôi khi cả 6 tháng ông mới được về. Chạy về mỗi lần vé máy bay nó cũng mắc, mà mình thì muốn để dành tiền. Đó. Rồi riết rồi cái... Nhưng mà có điều á, là khi mà ông về á, mà ông mới coi cái bill điện thoại thì ông sẽ biết là mình liên lạc với ai. Rồi ông ấy phát hiện ra một cái điều này, giống như mình thân hơn cái mức bình thường với những người bạn của ông á. Ông cũng không nói gì hết. Tự nhiên cái mình thấy ông ấy chăm sóc mình, ông ấy chiều chuộng đủ thứ hết. Ông về ông dẫn mình đi mua cái này mua kia, rồi ông ấy nói với hãng là ông trở về thành phố của mình, ông ở, ông không đi làm xa nữa. Rồi ông ấy chăm sóc mình một cách rất là đặc biệt. Cái tự nhiên mình cảm thấy mình hối hận là có một lúc nào đó mình đã có một cái ý định để mà mình thay đổi cái người chồng của mình. Giống như là mình thấy cái người kia người ta chăm sóc mình nhiều hơn, người ta chu toàn hơn rồi. Nói chung là tất cả mọi vấn đề là người ta sẵn sàng đưa mình đi đến cái con đường xa nào cũng đưa. Rồi đến 6 năm sau, ông xã mình mới nói là chứ hồi đó anh sợ mất em cho nên anh vội vàng trở về và anh chăm sóc mẹ con em. Mà thực sự đó, mình cảm thấy xấu hổ dễ sợ luôn. Tại vì trong cái tâm tâm mình không ai biết nhưng mà mình biết. Tại vì cái người đàn ông á, người ta có nhiều cách ghen lắm. Nhưng mà người ta chọn lựa cái cách ghen thông minh để người ta giữ lại người vợ. Còn nếu mà thực sự khi mà mình ghen mà mình bỏ ra ngoài thì mình đã là người thua rồi. Mình tặng vợ, tặng con mình cho người ta hết luôn. Mà mình phải có cái bản lãnh để mình giữ được vợ của mình và gia đình của mình, đó mới là một người đàn ông. Đó, một chút xíu mình chia sẻ với cái người bạn đó để mà rút cái kinh nghiệm. Mình coi người bạn, người vợ mình đang thiếu cái gì, đang cần cái gì nơi mình thì mình hãy làm điều đó đi. Ok, thôi cảm ơn cô Bitty, Nhã Quyên và người gì đó mình quên tên rồi.
Dạ,
cảm ơn
Phương Quỳnh chị.
Quỳnh ha.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều.
Dạ, chị Nguyên ơi, khoan về máy đó.
Chị ơi.
Bitty xin hỏi chị đang ở Chi Tôn phải không chị? Ở trên đó chị... thời tiết có mưa không chị?
Chị Nguyên, cô với Tì hát khoan người ở rừng về mà chị chị có phone lẹ quá.
Chắc là giờ chị Nguyên chỉ sợ mất thì giờ cho các quý vị khác. Thì cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều đã theo dõi chương trình và đã chia sẻ cái chuyện cá nhân của chị trong gia đình của chị với mọi người khán giả. Và chị đã giúp rất nhiều cho anh Sơn cũng như là cho cộng đồng của chúng ta. Những chương trình như thế này rất là, phải nói là những quý thính giả dù không có phải trong cái hoàn cảnh này nhưng mà cũng có học được một cái bài học nào đó của các quý vị đã chia sẻ cùng với kinh nghiệm của mình. Và một lần nữa Bitty xin cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều và mong chị vẫn theo dõi tiếp tục và đóng góp ý kiến của chị trong những lần tới. Cảm ơn chị và chúc chị với ông xã một ngày thật Father's Day, thật là an bình và thật là vui vẻ hạnh phúc nha chị.
Cảm ơn chị Nguyên đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Còn vài phút cuối của chương trình, quý thính giả có thể gọi vào đài ngay bây giờ để góp ý cho anh Sơn Nguyễn trong cái lá thư ngày hôm nay. Có lẽ cái vấn đề này thì nhiều khi cũng có nhiều gia đình của chúng ta nhiều lúc vì một chút nào đó thôi thì người vợ hay người chồng cũng có một chút sa ngã. Nhưng mà có một cái cách nào đó quý vị đã trải qua thì quý vị cũng có chia sẻ để giúp cái gia đình được hàn gắn, thì quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bitty.
Bitty thấy rằng như chị Nguyên cũng như là các quý vị mới gọi vào từ nãy giờ đó thì Bitty thấy rằng đúng là như vậy đó. Nhiều khi đó, bởi vì người ta nói là khi mà chúng ta đã mature rồi, tức là chúng ta có đủ suy nghĩ, chúng ta có thể lớn rồi, chúng ta có ra đời nhiều, chúng ta sẽ có một số kinh nghiệm và sau đó thì về lập gia đình thì nó chín chắn hơn. Nhiều khi mình lập gia đình sớm đó, thì nó cũng gặp cái chuyện này chuyện kia. Bởi vì khi mà cái sắc đẹp của một người đàn bà đó nó cũng dễ lôi cuốn người con trai lắm. Thành ra nhiều khi mình cũng dễ sai lầm về mình nhận xét người đời đó, mình nhận xét qua cái bề ngoài không á thì nó cũng dễ sai lầm lắm. Bởi vậy bên Mỹ này mình không Bitty không có cổ động cho cái chuyện mà những cái cuộc mà các em mà hẹn hò trai gái chẳng hạn, như cái vấn đề chi tiết ở bên này họ không coi trọng lắm. Nhưng mà nhiều khi mình thấy cái điều đó cũng có một cái phần đúng, bởi vì như thế này, nó là thật sự đó là nhiều khi bố mẹ cản không được nữa, nhưng mà mấy em nó có quen biết nhau rồi đó, chúng nó quen nhau rồi, chúng nó thân thiện nhau thì chúng nó hiểu biết nhiều hơn, chúng nó tìm hiểu nhau nhiều hơn, thành ra khi mà tính tình hòa hợp nhau thì chúng nó biết tiến đến hôn nhân. Thì các giới trẻ bây giờ nó là thường thường là như vậy đó.
thì cái hôn nhân đó thường thường là nó last long hơn là những cái chuyện mà bố mẹ giới thiệu người này giới thiệu người kia, hoặc là như cái trường hợp của Sơn Nguyễn này ấy, là cái vấn đề này là có người giới thiệu rồi đi về nhà Việt, đi về Việt Nam xong được cưới cô này qua. Thì hầu như Bích Ti gặp một vài cái trường hợp đó, Bích Ti đã gặp thực tế rồi. Bích Ti thấy là lúc đầu thì cũng có một vài cháu cũng Bích Ti gặp vài cháu, mấy cháu bảo vợ cháu đây, cô cháu mới về Việt Nam cháu lấy vợ đó. Thì trông rất là xinh đẹp, mà mấy cái cô đó cũng phải nói là lúc đầu gặp mình rất là vui vẻ mà rất là hiền lành, nhiều khi nói không dám nói nữa. Rồi nhiều khi đi theo chồng mà không biết phải làm cái gì hết, rất là rụt rè e lệ. Nhưng mà chừng đột nhiên vài năm sau á, chừng 2-3 năm sau Bích Ti gặp lại, trời ơi, nó thay đổi rất là nhiều. Không ngờ cái một cô bé mà mới qua Mỹ mà mấy năm trước mình gặp mà bây giờ lại thay đổi một cách rất là kỳ lạ, khác hẳn với ngày xưa. Những cái thái độ, cái cách ăn nói, rồi cách cử chỉ này nọ đối với chồng và đối với những người ngoài vậy đó, nó rất là khác biệt nhau từ đầu đến lúc mà đến khi qua bên này. Thì thành ra nhiều khi mình xét một người con gái, hoặc là một, nhất là nói về con gái, giờ biết khi đang nói về chuyện con gái thôi, thì là các em nên phải tìm hiểu cho nó kỹ trước khi tiến đến cái hôn nhân. Bởi vì cái chuyện hôn nhân không phải là cái chuyện đùa được mà cứ lấy xong rồi bỏ, hoặc là có con xong rồi mình bỏ, mình không thích hoặc là vợ chồng không hợp nhau mình bỏ một cách mau lẹ như vậy thì rất là tội, mà rất là khổ tâm cho mình cũng như là cho gia đình dòng họ nữa, bà con anh em bố mẹ nữa. Cái điều đó không ai, nhất là khổ cho mấy đứa con, nó phải chịu đựng cái cảnh bố mẹ chia lìa đó. Đấy, thành ra là cái vấn đề của Sơn ở đây á, là bây giờ đó là lấy được cô vợ trẻ đẹp rồi đó, mà bây giờ cô lúc đầu cô hiền lành, bây giờ cô thành hung dữ ra đó. Thì bây giờ mình nghĩ là không phải vì cái hoàn cảnh, mà có thể vì nhiều khi cô người ta hay nói cái vấn đề mà nghĩa là đóng kịch để mà qua sông đó. Đó, cái điều đó cũng có như vậy, nhưng bây giờ mình lỡ rồi, mà bây giờ có hai đứa con rồi thì không cách gì mà mình có thể mình làm một cái gia đình của mình đang hạnh phúc như vậy mình tan vỡ được. Thì Bích cũng đồng ý với một mà với các quý vị gọi vào đó là Sơn nên trở về nhà để mà cố gắng hàn gắn với vợ và cố gắng mà làm lành với vợ. Thì đàn bà cũng dễ thôi, đâu nếu mà trong trường hợp này thì cô cũng chưa có làm gì được với cái tình cảm với cái người bạn trai của Sơn cả, thấy không? Đó, chỉ mới có cảm tình thôi, thì cái chuyện mới có cảm tình thôi thì mình có thể mình chặn ngang đi được. Đó, thì người bạn nào tốt thì mình chơi, những người bạn nào xấu thì mình từ từ mình không có mời đến nhà nữa, hoặc là mình ở sát gần đi vợ để mà lo cho vợ con. Thì lâu ngày thì vợ mình sẽ nhìn ra được cái tình yêu của mình đối với vợ của mình, rồi đối với con nữa. Thì giống như hồi nãy chị Nguyên chị cũng nói cái vấn đề của chị ra đó là như vậy đó. Thì người chồng của chị rất là khôn ngoan, đi về nhà rồi biết là vợ đang có cảm tình với một người bạn trai nào đó, thì anh ấy đã đi về nhà và chăm sóc với vợ, nghĩa là lo lắng cho vợ hơn trước. Thì đột nhiên vợ cũng sẽ nhận ra cái điều đó, chứ không phải là không nhận ra đâu. Thế không ạ? Người ta bảo là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Nếu mà chúng ta cứ xa vợ, xa con như vậy thì dĩ nhiên là cái người nào thân cận với vợ mình hơn thì người đó sẽ được cảm tình nhiều hơn. Thì đừng có trách là tại sao mà vợ mình lại đi lấy người khác. Rồi cái người đàn bà mình nhiều khi cứ cô đơn á, cô đơn trong tình cảm thì dễ sa ngã lắm. Thì lúc đó lại bị người này người đời trách cứ này nọ. Thì nhiều khi trách cái người đàn bà đó cũng rất là tội nghiệp, bởi vì chồng bỏ đi xa, chồng không chăm sóc thì có người khác chăm sóc. Thì bây giờ cái vấn đề cái thời buổi này nó khác với thời buổi ngày xưa. Ngày xưa thì các cụ chúng ta đó là lấy chồng là chỉ biết chồng thôi, nhiều khi chồng chết trong tuổi mới có 20 mấy tuổi thì vẫn phải ở quá mà để thờ chồng. Nhưng mà cái điều đó không còn đối với thế thời buổi bây giờ nữa, chúng ta phải thông cảm cho giới trẻ bây giờ. Thành ra là cái điều tốt nhất là cô Bích Ti khuyên Sơn phải đi về nhà và chăm sóc cho vợ con. Thế không ạ? Rồi cái anh chàng mà bạn của bạn trai của Sơn á, tốt thì mình chơi, không tốt thì không cho đến nhà nữa. Đó, rồi nghĩa là ý Bích Ti nói là phải spend time với vợ với con nhiều hơn nữa. Thế mà cái vấn đề mình đưa tiền cho vợ con, tất cả tiền lương đưa cũng chưa có đủ, bởi vì nhiều khi người vợ người ta cần cái tình thương của mình. chứ cái vấn đề tiền chỉ là một phần thôi, nhưng mà tiền đó là để lo cho con của mình nhiều hơn, thấy không ạ? Đó, chứ đâu phải là người vợ họ dùng hết tiền của mình để mà họ lo cho họ không đâu. Họ phải lo chăm sóc con, họ phải nuôi tự mua thực phẩm, rồi trả tiền nhà, tiền tiêu, tiền đủ thứ. Thấy không ạ? Đó thì thành Sơn nên nghĩ lại và nghĩ là mình có những cái điểm gì sai lầm thì nên sửa lại trước khi là mình trách vợ, trước khi mình giận vợ, giận con, để mà mình đi sai như vậy. Cái điều đó là mình lỗi và gia đình sẽ tan nát ra. Đó là lời khuyên của cô cũng như là hầu nhất tất cả nãy giờ của quý vị. Cô Bích rất cảm ơn cái bức thư tâm sự của Sơn Nguyễn ngày hôm nay. Và Bích Tì cũng xin cảm ơn những lời chia sẻ, đóng góp ý kiến cho anh Sơn Nguyễn ngày hôm nay của tất cả các quý vị gọi vào. Và Bích Tì một lần nữa thân kính chúc tất cả các người cha ngày hôm nay có được một ngày thật vui và một bữa cơm ngon cùng với gia đình và các người con của mình. Và thân ái hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô cảm ơn giáo khuyên với Phương Quỳnh rất nhiều nhé.
Dạ, cảm ơn cô Bích Tây rất nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để nghe và chia sẻ cho chương trình. Quý thính giả nào có những tâm tư tình cảm muốn chia sẻ, quý vị có thể email về cho cô Bích Tây, Đào Bích Tây Y Dài, @yahoo.com, Đào Bích Tây Y Dài, @yahoo.com. Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin chào quý thính giả và xin kính chào cô Bích Tây. Chúc cô một ngày bình an.
Cô cũng chúc Phương Quỳnh và Nhã Quyên một bữa cơm thật ngon miệng với gia đình.
Dạ, xin cảm ơn cô.
Như mây, như mưa, như cát biển khơi.